con xa bao nhiêu ô nhớ, con trở về đây nơi đền thánh ngài. Tình yêu xưa trong nhà này con mong được tôi mời. Lòng thánh dâng lên lời cầu vinh danh thánh ngài. Gặp ngài từ nay cho muôn đời này được mãi đôi tay.
Cảm ơn Chúa, một tuần nữa Hội Thánh khắp mọi nơi sẽ bước vào ở trong cái sự vui mừng trong cái ngày mà Chúa lên thành Jerusalem. Và trong cái sự kiện lớn lao này thì người ta biết rằng Chúa chuẩn bị để làm cái công việc cứu chuộc cho nhân loại. Nhưng mà với mắt của những con số đông thì họ nghĩ rằng Chúa đang chuẩn bị vào Jerusalem để làm vua. Và cái ngày tuần sau thì cả thế khắp nơi các hội thánh và dân sự của Chúa khắp mọi nơi họ làm một cái ngày lễ rất là lớn, gọi là lễ lá, Palm Day. Phần kinh thánh của chúng ta học hôm nay đã nói trước về phần này, tại vì chúng ta mấy năm vừa rồi và những tháng trước chúng ta đang học theo series ở trong sách Luca, và chúng ta đang đoạn ngay chuẩn bị cho cái ngày lễ thương khó và lễ vượt qua và tuần sau. Đây là cái đoạn kinh thánh, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu đang làm một cái công việc lớn lao. Chúa chữa lành nhiều người bệnh, Chúa làm phép lạ hóa bánh cho nhiều ngàn người ăn, Chúa đã dạy dỗ cho những cái người ở trong nhà hội, Chúa cũng làm cái công việc kêu gọi các môn đồ làm cái công việc chiếu sáng vinh hiển qua nếp sống của mình. Chúa trong tuần rồi cũng cho chúng ta học lại, Chúa tin cậy mỗi ông bà chị em để giao mỗi người một cái khả năng, đó là những cái đồng bạc để chúng ta có thể làm lợi qua cái khả năng mà Chúa biết mỗi người có được. Ít nhiều, mỗi ông bà chị em chúng ta đều có một cái khả năng mà người khác không có được. Không có ai mà không có khả năng nào hết cả, tại vì Chúa công bằng. Và cũng đừng nghĩ rằng chỉ có một cái người nào đó rất là tài năng, họ làm được mọi thứ. Nhưng mà Chúa sanh ra mỗi ông bà chị em chúng ta theo hình và ảnh tượng của Chúa. Và Chúa ban phước để cho cái bàn tay của chúng ta có thể là làm lợi được những cái khả năng mà Chúa ban cho mình. Thứ nhất là Chúa giao cho chúng ta khả năng để sinh tồn, có nghĩa là chúng ta có thể làm ăn và sinh sống, nuôi bản thân mình, và đồng thời để cứu giúp những người xung quanh, trong đó cái gia đình mình, lo lắng cho họ, chăm sóc họ. Khi những đứa con của chúng ta còn thơ, chúng ta còn khả năng để chăm sóc nó đến khi cuộc đời chúng ta về chiều. Chúa cũng cho chúng ta có khả năng là những đứa trẻ được vươn lên. Chúng ta không biết tương lai của nó như thế nào, nhưng mà Chúa biết là tương lai của những đứa trẻ ở trước mặt Chúa đều là tốt đẹp theo ý muốn của Ngài. Nhưng Satan có thể làm cong quẹo cái con đường của nó đi nếu mà nó không có theo lời của Chúa. Chúa cũng biết mỗi cái tâm tư của chúng ta, lòng thì muốn làm việc lành nhưng mà xác thịt thì lại yếu đuối, và bởi cớ đó chúng ta dễ để chúng ta bị mắc mưu của ma quỷ cám dỗ chúng ta để làm những cái công việc mà Chúa không có vui lòng. Và ngược lại thì ma quỷ ở trong sách Dân đoạn 10, hay là nói là đến kẻ chăn thuê hay là những tiên tri giả hay là những Christ giả, những giáo sư giả, thì chúng ta thấy ngược lại là họ chỉ muốn tìm kiếm cái điều tốt nhất cho họ, tìm kiếm cái sự giàu có cho họ, tìm kiếm sự vinh hiển cho họ, tìm kiếm sự thành vượng cho họ. Ngày hôm qua tôi đọc một cái câu chuyện này và tôi thấy tối hôm qua làm tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ nếu mà được trường hợp chúng ta vào trong cái chỗ này, người này như thế nào. Họ đăng lên cái câu chuyện về một cái người evangelical television, là cái người này chuyên giảng dạy trên TV. Và cái người này đang mua một cái tòa nhà ở tại Florida với con số khoảng 16 triệu đô la. Một cái tòa nhà, khu rất là đẹp. Và người ta mới find out ra cái người này là một vị mục sư chuyên giảng dạy trên TV. Và ông này rất là giàu có. Ông có hai cái chiếc máy bay riêng. Elvis Presley cũng có hai chiếc máy bay, một chiếc lớn, chiếc nhỏ để ông travel. Nhưng mà Elvis Presley thua cái ông này một cái là ông này có chiếc trực thăng riêng nữa. Cái người này từ xứ Brazil và ông rất là nổi tiếng, rất là giàu có khắp nơi thế giới. Và bởi cái đó người ta nói là ông có tiền tỷ tỷ, ông là billionaire pastor. Tôi nói wow, tại vì Chúa nói rõ ràng cái người chăn của Chúa hay là tôi tớ của Chúa thì không hơn thầy, cứ là học trò không hơn thầy. Thầy mình không có chỗ gối đầu, thầy mình không có hang, thầy mình không có cái gì hết cả. Tại vì một số môn đồ lúc bây giờ theo Chúa nói thưa Chúa, ngài đâu con sẽ ở đó. Tại vì họ nghĩ rằng Chúa chuẩn bị lên Jerusalem để làm vua, được đám đông ca ngợi, được đám đông chúc tụng, được đám đông hô hào, giống như cái phần kinh thánh chúng ta suy gẫm sau này. Và họ không có biết rằng Chúa nói cho họ một cái điều là Chúa đến để tìm và kiếm những kẻ cứu và những kẻ hư mất. Và Chúa đến để làm cái công việc hầu việc, chứ không phải là làm việc, giành giật cái chức vụ để là lãnh đạo, lôi kéo đám đông theo mình để cho mình được nổi danh, để được cái hội thánh mình được người ta khen tặng, để mà số tiền thật là nhiều trong cái account của mình, vân vân và vân vân. Và Chúa nói với những cái người như vậy ở trong thời kỳ mà Chúa sẽ trở lại như thế nào: hỡi những kẻ làm công gian ác kia, hãy lui ra, ta không biết các người. Tại vì thực sự tôi nghĩ cái ông này, ông dùng số tiền để mua những cái tài sản nơi này nơi khác, những chiếc máy bay riêng. Tôi mới thầm nghĩ, thế giới của chúng ta hôm nay khoảng gần 8 tỷ người. Và ông này là một tỷ phú, và ông này có số tiền rất là nhiều. Và tôi nghĩ đến những người đang bị thiên tai, đang bị động đất, đang bị chiến tranh. Tôi nhớ đến những người Myanmar đang bị động đất chết chóc rất là nhiều. Tôi nói, phải chi ông có một số tiền nhỏ của ông thôi để mà mua lương thực, mua áo quần cho những người đang bị hoạn nạn này thì chắc là tốt hơn. Nhưng mà chúng ta thấy thường người giàu thì họ muốn giàu thêm, người nổi tiếng họ muốn nổi tiếng thêm, họ muốn vô cùng tận những cái điều trong thế giới này. Và cuối cùng một điều họ quên mất, ngày mà Chúa đòi linh hồn họ lại, giống như câu chuyện người giàu mà gì quý vị nhớ không? Ở trong Kinh Thánh nói cả giàu mà dại, linh hồn hôm nay của ngươi sẽ bị đòi lại, thì những cái vật chất của cải của ngươi, đồng ruộng của ngươi, những cái kho lẫm mà ngươi đang chứa thuộc về với ai? Họ không biết. Đó, câu chuyện này tôi thấy cũng xót xa, vì lý do có những cái người hầu về Chúa họ đang trả giá bằng chính sự sống của họ. Có những người môn đồ theo Chúa đang bị chết chóc, đang bị bách hại, thì số người họ chỉ biết về cái con người xác thịt của họ. Chúng ta biết cách đây một tháng rồi, Syri họ lật đổ chính quyền của ông tổng thống cũ. Và sau đó thì những cái người này họ đến một cái làng đó, họ giết sạch hết những người con cái của Chúa. Syri là nước Hồi giáo, nhưng mà có những cái làng, những cái thành phố vẫn còn một số những con cái của Chúa ở đó, thuộc những cái người mà họ sống trong đức tin của họ, từ tổ phụ của họ lưu lạc đến giờ hôm nay họ vẫn còn ở đó. Một số người Do Thái vẫn còn ở đó. Và những cái người này bị giết cả hàng trăm người trong một đêm, hàng ngàn người trong một đêm. Thế giới yên lặng. Có những người con cái của Chúa trong đức tin, họ đang bị tù tội, họ đang bị bắt hại. Nhưng mà có những người khác, những kẻ chăn thuê, họ đang làm lợi cho cái túi tiền của họ, cho danh vọng của họ. Chúng ta không xét đoán họ được, Chúa sẽ làm công việc đó. Nhưng mà chúng ta đang học theo Chúa cái bài học. Nhờ anh Chúa, chúng ta áp dụng làm theo. Cái bài học của chúng ta sáng hôm nay nói về Chúa đang cần dùng nó. Tôi đọc cái bản Kinh Thánh dịch mới để chúng ta có thể hiểu chút xíu rõ ràng hơn, cái ý sáng hơn chút xíu. Tuần rồi chúng ta nhớ đến câu chuyện về các nén bạc, phải không quý vị? Chúa giao người có thể 10 nén, người 5 nén, người 1 nén bạc. Và một nén bạc đó là tiền công của khoảng gần 4 tháng lương. Một nén bạc đó là bằng 100 denier, là bằng 100 cái ngày làm. Và cái người có 10 cái nén bạc thì số tiền cũng rất là lớn. Có nghĩa là cái bài học của chúng ta là Chúa biết khả năng của mỗi ông bà anh chị em, mỗi người một cái khác, cách khác nhau, để chúng ta có thể là làm lợi ra. Người có 10 nén, người có 5 nén, người có 1 nén. Không ít thì nhiều, mỗi chúng ta đều được Chúa giao cho một trách nhiệm. Và chập nữa chúng ta sẽ có cái thì giờ tiệc thánh. Thì trong giờ tiệc thánh tôi biết là cái một nén bạc mà Chúa giao cho chúng ta có một người, một nén đó, là kể khi nào chúng ta ăn và uống chén này thì làm công việc rao truyền tình yêu của Chúa ra. Đó là cái nén bạc cuối cùng mà Chúa giao cho chúng ta. Chúa cần dùng nó. Thực sự Chúa có nghèo không? Khi chúng ta nói là hãy dâng hết cho Chúa, tại sao vậy? Chúa chúng ta không có nghèo. Và Chúa nói rằng muôn vật ở trên đồi cao kia thuộc về Chúa. Những hầm mỏ sâu dưới đất thấp này thuộc về Chúa. Những cái ngôi sao mà người ta khám phá rằng cả những cái kho tàng đắt quý, đắt hiếm nó cũng nằm ở trên đó thuộc về Chúa. Những cái ngôi sao mà người ta nói là những ngôi sao toàn là kim cương không thôi cũng thuộc về Chúa. Không có gì mà không thuộc về Chúa hết cả. Và chúng ta nhớ câu chuyện người con trai hoang đàn. Thì Chúa nói với cái người con trai trưởng rằng khi mà thấy đứa em của mình hoang phí tiền bạc, phí phạm với phường địa điếm, ăn chơi hút sách với bạn bè của nó, đến khi nó kiệt quệ hết, đến homeless, nó quay về, thì người cha yêu thương tha thứ và ôm chầm nó. Tại vì tưởng nó là chết mà đã sống, còn sống. Tưởng đã bị mất mà nay là còn. Thì cái người con trai trưởng ở trong gia đình nghe tiếng nhạc, nghe tôi tớ đi qua đi lại, nghe bạn bè khách khứa của cha mình tới và đãi bữa ăn cho cái thằng em mà lâu nay nó muốn chết cho rồi, thì nó không thèm đi vô. Nó giận ba nó: cha ơi, con là đứa con mà cha thấy cực nhọc vô cùng, sáng trưa chiều tối đầu tóc mặt tối để làm. Con chưa có dám xin ba hay là phí phạm của cha đến một cái con chiên, mà cái thằng em con kia nó đã phí phạm hết cả cái gia tài của nó, và bây giờ cha lại mở tiệc để mừng nó nữa sao? Thì người cha mới nói rằng: con ơi, những gì của cha đều là của con. Như vậy chúng ta thấy nếu mà chúng ta là con cái của Chúa thì những tài sản của Chúa, Chúa sẽ dành cho con cái của Ngài. Vậy Chúa nói là Chúa sẽ cho chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Và nhiều lần trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa sẽ cho chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Ngài, miễn là chúng ta trung tín cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Cho nên khi mà nói đến cái vấn đề vật chất thì chúng ta nên nhớ rằng Chúa giao cho ông bà chị em mỗi người mỗi cái khả năng khác nhau về tiền bạc, mỗi người khả năng khác nhau về quản lý gia đình của mình, và mỗi người một cái ơn khác nhau ở trong cuộc sống để chúng ta làm lợi ra. Chúng ta chỉ là những người quản lý thôi, tất cả đều thuộc về Chúa. Và cái công việc của chúng ta đến ngày mà chúng ta sẽ trả lời với Chúa: thưa cha, thưa Chúa, đây là một ta lân hay một nén bạc mà Ngài giao cho con, hay là 5 nén bạc Ngài giao cho con, hay là 10 nén bạc, hay là đến lúc đó chúng ta giống như cái người tôi tớ mà Chúa nói là ác kia, đem giấu mất tiêu khả năng của mình. Sáng nay trong giờ bắt đầu lớp học trưởng nhật, ông biết nó như thế nào đó, thì Chúa Lâm mới nói, tôi thấy bàn tay mục sư. Mình nhớ, mình ngó bàn tay là mình biết người đó khá hay là không khá. Người đó ngó gương mặt mình có thể biết người đó là bắt đầu nói là ác hay là thiện. Thì tôi mới hỏi giỡn chú Lâm, sao chú biết được hay vậy? Nói mỗi người chú cho có một cái con người khác nhau. Nói tôi biết, tôi ngó, tôi nhớ, tôi thấy bàn tay mục sư là tôi biết mục sư có tiền cũng không giữ được. Mục sư có tiền nhưng mà tiện ra hết. Wow, rõ thật đúng như vậy. Không phải là ra hết cách phí phạm, ra hết với phường địa điểm, ra hết vấn đề ăn uống xe xua với nhà cửa này nọ. Nhưng mà ra hết vì cớ tôi biết cách đầu tư. Hội thánh biết cách đầu tư và biết những cái gì mà Chúa giao cho mình để làm lợi ra. Và đó là cái điều mà tôi thấy được Chúa nhắc nhở. Đôi lúc chúng ta giống như cái tên tôi tớ mà Chúa nói là ác kia, dữ kia. Tại vì mình khăng khăng mình giữ lại cho mình. Cảm ơn Chúa, bàn tay tôi không giống như chú Lâm nói là bàn tay mà phô tròn lên nhô như thế này, là bàn tay tôi vô thôi, không ra. Chúng ta chỉ nói điều này không phải là coi tướng coi đồ, nhưng mà tôi muốn kể câu chuyện này để nói đến gì? Mỗi chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa cho để biết làm lợi ra những cái khả năng, những nén bạc Chúa dùng, Chúa muốn chúng ta phải dùng như thế nào. Chúa không có nghèo để Chúa đi kêu mấy môn đồ chạy lên cái làng đó để lấy cái con lừa để cho Chúa cởi, mà Chúa để dự bị trước. Và đây là bài học mà Chúa muốn dạy ông bà anh chị em trước khi mà Chúa dạy cho môn đồ về cái bài học hầu việc là cởi áo, lấy khăn cột ngang bụng, ngồi xuống và rửa chân các môn đồ. Đây là bài học quan trọng mà đôi lúc chúng ta đọc thoáng qua mà chúng ta không để ý. Khi dạy dỗ xong ở trong nhà hội, cái bài trước chúng ta học về các nén bạc, thì Chúa Giêsu đem các môn đệ lên trên Jerusalem. Một lần nữa, tôi muốn có cơ hội để cùng hội thánh con cái Chúa đi một cái chuyến đi Do Thái, nếu mà chúng ta còn đi được, nên đi. Tại vì nơi này chúng ta thấy cái bài học mở ra rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Từ cái thành mà Chúa giảng dạy, từ cái làng mà để chuẩn bị đến Jerusalem thì trong vòng có mấy mai thôi. Mà lúc đó chúng ta nhớ là không đi xe hơi mà đi bộ. Giống như từ cái nơi Bethlehem mà nơi Chúa Giêsu sanh ra đến thành Jerusalem chỉ có 6 mai thôi, là khoảng chừng trên dưới 10 cây số. Nhưng mà với ngày xưa đoạn đường đi bộ chứ không phải là đi xe giống như chúng ta, chừng khoảng cách rất là xa. Và lúc mà Chúa đang làm cái công việc giảng dạy và làm phép lạ thì đoàn dân đang ép Chúa làm cái công việc gì? Làm vua. Họ đang chán ngán quá với xã hội. Họ đang chán ngán với vua bù nhìn Herod. Họ đang chán ngán quá với những thầy tế lễ. Họ đang chán ngán đến cổ với những thầy dạy thông giáo, Pharisee giả hình kia. Và họ đã thấy Chúa dạy quá thực, quá rõ. Và họ tin rằng Chúa sẽ là vua để giải cứu họ ra khỏi những cái người cai trị tôn giáo, những người La Mã cai trị họ về phần đất nước, về xã hội. Họ chán ngán hết. Nhưng mà Chúa nói với họ, Chúa không phải là vua trên đất này. Và Chúa là vua của các vua, và là Chúa trong muôn Chúa, mà Ngài Chúa sẽ trở lại với muôn vàng thiên sứ thánh của Ngài. Và mọi đầu gối trên trời dưới đất phải quỳ xuống, và miệng của họ phải xưng rằng chính Ngài là Chúa Giêsu Christ là vua. Ngày hôm nay khi chúng ta đang nhóm họp êm ấm ở đây, khắp nước Mỹ người ta nói rằng có khoảng 1.200 cái cuộc biểu tình lớn nhỏ từ thủ đô, từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, từ thành phố này đến thành phố khác, biểu tình chống cái người tổng thống mà họ không có ưa thích kia. Tại sao vậy? Câu hỏi đặt ra tại sao họ dâng biểu ngữ, họ chửi tình, họ chống, họ đòi lật đổ, họ đòi trút phế. Có thể là họ có cái sự suy nghĩ của họ. Nhưng mà một số người thì họ làm tại vì cớ ai làm bậy, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm. Làm theo họ không biết. Đi ra cứ đừng ta phát những biểu ngữ chống là họ cứ cầm họ đi lên, họ biểu tình họ chống. Số người được thuê để chống. Chúa Giêsu ở đây trong hình ảnh mà Ngài chuẩn bị cho sự thương khó. Ma quỷ biết rất là rõ. nó biết rõ ràng cái công việc Đức Chúa Giêsu ở trên đất này làm gì, và nó biết rõ ràng cái sự cai trị của nó với con người về tội lỗi không còn giá trị lâu ngày nữa nếu mà sự chết của Chúa được thi hành. Sự đổ huyết của Chúa đã làm xong và sự cứu chuộc đã hoàn thành trên đất, thì cái quyền sự cai trị của nó trên con người không còn nữa. Và bởi có đó tìm đủ lý do để chống Chúa Giêsu. Và ở trong câu chuyện này chúng ta thấy hai cái tên làng. Thứ nhất là làng Bê-pa-dê và làng kế tiếp là làng Bethany. Hai cái làng nhỏ này rất là gần thành Jerusalem. Đối diện với núi Olive là cái ngày mà Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ đặt chân ở trên cái núi Olive. Khi quý vị có cơ hội qua Do Thái thì quý vị sẽ được chở đến cái núi Olive này để nhìn về cái thành Jerusalem, để nhìn vào cái đền thờ Jerusalem. Tại ngay đó là đối diện ngay thành Jerusalem. Quý vị được chụp cái hình đó. Cảm ơn Chúa, trong 3 chuyến đi Do Thái tôi được chụp 3 cái hình ngay góc đó, chỉ khác cái góc cảnh khác nhau mà nhìn về cái đền thờ, hướng đền thờ Jerusalem cũ ngày xưa. Và Chúa nói với hai môn đồ, các môn đồ như thế này: hãy đi thẳng đến làng phía trước, vừa vào làng các ngươi sẽ thấy một cái con lừa con chưa có ai cởi đang cột ở tại đó. Cứ mở dây và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi tại sao các ông tháo lừa ra, thì các ngươi hãy trả lời: Chúa cần dùng nó. Thời kỳ xa xưa chưa có phone để tắt 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 tắt, chuẩn bị mở đèn nghe, chuẩn bị âm thanh nghe, chuẩn bị làm công việc nấu nướng nghe, chuẩn bị không có. Các bạn trong ban thờ phượng này chuẩn bị tới 7:30 tập hát nghe, xưa tắt. Bây giờ không có. Xin lỗi, ngày xưa không có. Nhưng mà Chúa đã biết cái điều gì Chúa sẽ làm. Tại vì Chúa là Chúa, không phải là loài người. Và Chúa không điều gì mà không biết tất cả mọi sự trong cuộc sống của chúng ta giống như vậy. Có những khi trong đời sống của ông bà anh chị em chúng ta sẽ gặp trở ngại, sẽ gặp thử thách, sẽ gặp khó khăn, sẽ gặp tật bệnh, sẽ gặp tan chế, sẽ gặp những lúc chúng ta sẽ lên cao thiệt là cao, có những lúc chúng ta sẽ bị hạ thấp xuống thiệt là thấp. Chúng ta sẽ đối diện với sự chết và sự sống, sự giàu có, sự nghèo thiếu, sự bị người ta ăn hiếp, hiếp đáp, hiểu lầm, cô lập và được người ta tung hô, Chúa biết. Với một cái điều là Chúa đã nắm tương lai của ông bà anh chị em chính mình tôi, và Chúa biết chương trình số mạng Chúa dành cho mỗi chúng ta. Không việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng biết. Cho nên nếu chúng ta có cái nhu cầu gặp những cái điều gì đó mà chúng ta không thể giải quyết được, gặp những cái gánh nặng mà chúng ta đang mang, việc đầu tiên của chúng ta đừng chạy đến con người, mà tôi khuyên quý vị hãy chạy đến với Chúa. Để Chúa là nơi mà chúng ta được ẩn náu, là đấng mà chúng ta được cứu giúp. Mà Chúa lắng nghe những cái lời thì thầm của chúng ta, vui, buồn. Vui cứ tại lý chúng ta không thể nói Chúa đâu. Buồn quá Chúa ơi thì nói với Chúa. Hạnh phúc thì chúng ta quên mất Chúa. Hoạn nạn chúng ta, Chúa ơi con đang gặp hoạn nạn, hãy nói hết với Chúa. Không điều gì mà Chúa không nghe chúng ta, và Chúa biết hết mọi điều. Sáng sớm hôm nay chị Tuyền lên gương mặt vui mừng, cảm ơn Chúa. Thứ hai này được đi làm rồi, chứ không phải là thứ hai giống như bao nhiêu người chúng ta hay nói thứ hai đi cài nặng nề mệt mỏi nữa. Không phải, thứ hai được đi làm rồi, cảm ơn Chúa. Đó là một cái tin tức rất là vui. Chúa biết chị cần nghỉ 4 tháng, có lẽ sức khỏe chị không được tốt, Chúa cho chị nghỉ hè vacation, mà thường làm hãng ra nhiều lắm cho chị nghỉ có 1 tháng à. Hãng này rất là tốt, cho chị nghỉ được 4 tháng, cảm ơn Chúa. Và có những khi Chúa đang sắm sẵn cho chúng ta một cái điều gì đó, chúng ta không có tính trước hết được theo con mắt của chúng ta đâu. Hãy yên lòng chờ đợi và tin cậy nơi Chúa. Chúa sẽ làm cái điều tốt nhất trong thời điểm của Ngài. Tại sao Chúa biết ở nơi đó, cái làng đó, cách xa cái làng này mấy tiếng đồng hồ đi bộ, có cái con lừa mà chưa có ai cởi, và con lừa đó lừa con. Cái chi tiết rất là nhỏ nhặt là cái con lừa con hả quý vị? Chứ không con lừa trong vòng bao nhiêu chục con lừa. Mà chi tiết rất là rõ đó là con lừa chưa bao giờ được ai cởi hết cả. Ứng nghiệm với lời của Chúa, này vua của ngươi sẽ hiền lành nhu mì cởi cái con lừa con. Tại sao vua lại cởi lừa chứ không phải là cởi ngựa? Lịch sử ngày xưa, khi một vị vua đắc thắng trở về, không phải là cởi cái con ngựa uy hùng ra trận với vua trở về, mà vị vua đó sẽ cởi cái con lừa bước vào thành. Một mặt nói là cái sự chiến thắng là huy hoàng, khuất phục tất cả những kẻ thù, nhưng một mặt khác đến với dân sự, vị vua khiêm nhường để cai trị dân của mình. Vị vua hạ mình xuống để những người khác được cao lên. Chính Chúa phải chết đi để nhiều người khác được tha thứ và được sống lại. Hình ảnh của vua nhân từ, không phải vua đời này. Và đặc biệt nữa là con lừa này chưa bao giờ được ai gửi cởi. Người ta tính rằng cái con lừa lớn lên mà đủ để cho một người khác cởi á, thì ít nhất khoảng 1.5 tuổi. Và cái người cởi thường là người chủ của nó là được phép cởi đầu tiên, tại họ sẽ trên cái con lừa đó. Tại lâu nay nó không có ai ngồi lưng nó bao giờ, thì cái con lừa đó sẽ được người ta train bằng, xin lỗi tiếng Việt dùng là train, là dạy dỗ huấn luyện. Bắt đầu một cái bao lúa nhỏ nhỏ, bắt đầu hai cái bao lúa hai bên, và lần theo thời gian để nó quen cái lưng của nó, không bị nhột, không bị khó chịu, không thấy cái gì lạ trên người nó để mà nó nhảy lên nó đá nó khó chịu, nó sẽ được train. Và chính người chủ đó là cái người có cơ hội để mà cởi cái con lừa đó. Tại sao Chúa không dùng những cái con lừa đã được well trained hay là được huấn luyện kỹ mà Chúa dùng con lừa còn mới nguyên, chưa ai cởi, và Chúa nói dẫn cái con lừa đó về? Nếu là trường hợp của chúng ta, những câu chuyện trong tuần chúng ta nghe nói đến, trong mùa đông thì nhiều người bị mất xe vì cớ mở mái xe cho ấm. Trước giờ đi làm, tuyết đang rơi bên ngoài, đến khi vô lấy ly cà phê đi ra, cái xe không cánh mà bay, tại vì nó có 4 bánh nó chạy mất tiêu bởi những kẻ xấu. Chúng ta giận dữ vì cớ những cái công việc của kẻ làm ác kia, đi trình báo công an, cảnh sát, tìm ra cho bằng được, ở đây nó là police. Những kẻ mà tham lam của người khác thì bị trừng tội, trừng trị rất là nhiều. Nhất là ngày hôm nay chúng ta nghe nói đến những cái người mà phạm tội ăn cắp ăn trộm là cứ bị ông Trump đẩy hết về quê hương xứ sở, còn đất nước nào không dặn, họ đuổi về đến đâu. Một trại tù rất là khét tiếng ở tại Trung Mỹ. Và đó là nơi dành cho những người phạm tội. Thì cái thái độ của người mắc của chúng ta buồn, giận dữ, và chúng ta lên án, chúng ta muốn cái kẻ xấu đó phải bị hình phạt. Và Chúa nói với những môn đồ đến cái nơi đó, tôi không biết như thế nào, mà Chúa biết có con lừa chuẩn bị tan cột đó cho Chúa. Và con lừa đó là cái con lừa chưa có ai cởi. Và con lừa đó sẽ được Chúa dùng nó trong khi Ngài vào nơi thành Jerusalem. Nếu là trường hợp này cho mỗi bạn chị em, Chúa nói với ông bạn chị em chính mình tôi, hãy dùng một số tiền đó cho những người đang ở bên ông đất kia. Số tiền mà mình đang chuẩn bị đó, mình đang chuẩn bị về hưu đó, mình đang chuẩn bị cho chuyến đi vacation này, mình đang tập trung cho vấn đề nhà cửa của mình. Chúa ơi, con đầu tư mệt lắm rồi. Chức của con khó, công khó của con thì để dành dụm, con chi tiêu cực khổ lắm mới bị được chuyện này. Chúng ta có sẵn sàng với tâm trí như vậy không? Chắc khó lắm không quý vị? Nhưng mà ngược lại, những người đàn bà quá dễ dàng. Tại họ chẳng có cái gì hết cả. Và đó là cái điều mà Chúa luôn luôn khen tặng những người đàn bà quá, thì họ dâng hết tất cả mình có. Còn khi chúng ta càng sống, càng dành thời giờ cho đất này, thì cái vật chất trong đời này luôn luôn níu kéo của chúng ta. Và đó là cái lý do chúng ta không có cơ hội để chúng ta làm điều tốt nhất cho Chúa được. Khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, thì Ngài ở cái câu chuyện trước đó, thì chúng ta thấy rằng có một người đến khóc, đập cái chai dầu vỡ ra và xức tóc Chúa, xức lên luôn chân của Chúa, rửa chân của Chúa bằng tóc của mình. Và những người khác nói, Chúa ơi, nếu mà Chúa biết cái bà đó gớm ghiếc lắm, bà đó phạm tội kinh khủng lắm, chắc Chúa phải giật cái chân của, giật cái tay, rút cái chân lại, đá bà đó ra. Chúa nói, không, ta biết. Simon ơi, ngươi rước ta vào nhà mà chưa bao giờ ngươi lấy nước rửa chân ta. Người này đã lấy nước mắt mà rửa chân ta. ngươi tiếp rước ta, nhưng mà chưa có lấy dầu sức trên đầu ta, mà cái người đàn bà này đã lấy dầu sức, vì cớ người này đã có tội lớn mà được tha thứ nhiều, yêu thương ta lắm. Chúa biết những người đàn bà quá, Chúa biết những người có tấm lòng đơn sơ, Chúa biết những người sẵn sàng cho Chúa dùng, hy sinh những điều quý giá nhất về đời này, về vật chất. Và Chúa cho lệnh, ra lệnh nha, hãy đi đến thẳng cái làng đó và dẫn cái con lừa đó về đây. Và nếu có người nào hỏi, hay là cái người chủ, hay là cái người nào mà mua con lừa đó, hay là cái người giữ lừa đó, hỏi tại sao các ngươi dẫn con lừa này? Nếu mà chúng ta thấy chiếc xe chúng ta đang đậu mà có người cởi lên xe cách đây nhiều năm về trước, xe tôi ít khi nào khóa khi đậu nhà thờ, thì các bạn buổi tối tới, lúc đó tôi còn ở trên cái nhà cũ của chúng tôi, Lakewood kia, thì chúng tôi chạy chở gia đình con cái tới vô nhà thờ tập hát rồi. Thì ra có một người chạy vô, mục sư, có cái cô nào chạy lên xe, mục sư, một cái bà người Mễ, bà lục tùm lum trong xe đó. Và tôi chạy ra thấy cái bà đó ngồi đó, hỏi bà cần gì, bà vô xe của tôi này, bà nói là xe này xe của bà. Chúng ta nhớ câu chuyện này không? Xe này xe của tôi. Và mình nói, ủa gì hả? Vậy là tại sao bà không có chạy đi chỗ khác, bà đậu nhà thờ làm gì? Nói bà đang tìm chìa khóa, bà lục ở đâu? Và mấy bạn bắt đầu kêu cảnh sát đó. Cảnh sát hỏi xe này của ai? Thì dĩ nhiên cái xe của mình, tôi nói xe của tôi. Còn bà nói không, xe của bà. Cảnh sát nói, ok, được rồi. Vậy giấy tờ của bà đâu? Xe của bà thì có insurance, có cái giấy registration là giấy đăng ký đâu? Bà nói bà đang tìm. Được rồi, cảnh sát nói thôi bà ra để tôi tìm. Bà tìm ra thì đó là giấy tờ của cái ông Lê Thanh Điên chứ không phải của bà. Bà cảnh sát mời bà đi. Còn bà ta bả lại, và cảnh sát mà bắt cái luật ở đây là không có dẫn lên xe không mà phải luôn luôn cộng tay. Cái gì mà thuộc về sở hữu của mình thì mình sẽ giữ bằng đủ mọi cách, mình phải bảo vệ nó. Nhưng mà cái câu chuyện này tôi đọc, bắt đầu tôi thấy cũng hơi ngạc nhiên. Tại những người chủ này thì dường như họ không quan tâm lên. Họ nói tại sao các ngươi mở cái con lừa này ra như vậy? Tại sao? Con lừa này không phải của các ngươi. Có giấy tờ nào chứng minh không? Chúng ta biết là ngày xưa nước Mỹ đây cũng giống như những ngày xưa, những cái nông trại của họ có một cái dấu hiệu, họ đóng vào cái lưng hay là phía sau cái mông của con lừa, con ngựa, con bò. Và một cái người nào ăn cắp là họ biết liền tức thì. Đó là giấy tờ chứng minh, hay là serial number của chúng ta trong máy móc ngày hôm nay giống như vậy. Nhưng mà môn đồ cũng đơn sơ lắm. Nghe Chúa nói đến cái làng đó, thấy một cái con lừa con mà chưa ai cởi, chưa từng ai cởi nó trong cuộc đời nó, từ đó đến giờ hãy mở dây dắt nó về đây. Và nếu có ai hỏi tại sao các ngươi tháo lừa của họ ra, thì các ngươi hãy trả lời Chúa cần dùng nó. Biết bao nhiêu lần trong đời sống của chúng ta, ông bà chị em ơi, Chúa cần dùng nó, chúng ta từ chối. Có những khả năng Chúa muốn cần dùng nó, chúng ta từ chối. Có những cái ơn Chúa muốn dùng ông bà chị em để quản lý cái ơn đó, để giao lại cho Chúa, Chúa đang cần dùng nó, chúng ta giấu. Giống như cái câu chuyện nén bạc, đào lỗ, cắt giấu cho kỹ. Có một hội thánh trước đây có mời tôi về để có thể lo hội thánh. Họ nói mục sư ơi, mục sư về đây, mục sư yên tâm, lương mục sư sẽ lương thế này, bảo hiểm, sức khỏe thế này, thế kia vân vân. Và chúng tôi còn số tiền tiết kiệm thế này, thế kia vân vân. Nếu mà bình thường mình thấy nó cũng basic, thấy cũng tạm ổn. Và tôi thấy một điều tôi nói, bây giờ một điều quý vị có thể làm được. Nếu mà quý vị muốn tôi làm mục sư quản nhiệm ảnh này. Họ nói điều gì mục sư nói chúng tôi cũng làm hết. Được. Bây giờ số tiền saving của quý vị còn được mấy chục ngàn, gần trăm ngàn. Số tiền thế này thế khác, bây giờ chia làm ba ra. Hỏi làm gì mục sư? Một phần gửi cho cái trường thần học. Kỳ quá, mỗi tháng chúng tôi có dâng bao nhiêu trăm đó. Rồi cái phần ghi còn lại làm gì mục sư? Hãy gửi cho cái chỗ chương trình truyền giáo. Chúng tôi cũng gửi truyền giáo mỗi tháng mấy chục đó. Rồi còn ghi làm gì mục sư? Nói nếu mà được giúp cho cái khoản, giúp cho những cái người mục sư, mấy bà mấy ông mà đã về hưu hay là những người nghèo khổ. Ôi, để chúng tôi họp một sư, để chúng tôi họp. Tại vì cái quyết định đó khó quá. Tôi nói, nếu mà chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta làm theo, thì số tiền này chúng ta không phải là chúng ta đào để chúng ta giấu, mà hãy đầu tư. Đầu tư cho những nhà truyền giáo, cho những sinh viên thần học, họ đang cần chúng ta. Tôi đã từng đi học trong trường Kinh Thánh, và ra chúng tôi nợ số tiền rất là lớn. Và tôi thường chia sẻ hội thánh, đến ngay cái ngày chúng ta nhớ đang cái Covid xảy ra dịch lệ đó, là cái điều cuối cùng tôi trả là trúng tháng 9 của năm 2021. Và ngay cái năm thế Covid vừa xong, cảm ơn Chúa, mấy chục năm liền. Và tôi biết các bạn đang cần cái sự hào phóng của hội thánh. Những giáo sư họ dạy, họ cũng hy sinh rất là nhiều, và cần cái sự dâng hiến của hội thánh, cần sự dâng hiến của chúng ta. Rồi những cái nhà truyền giáo, họ làm công việc hy sinh. Hy sinh cái môi trường tốt đẹp, mùa lạnh thì có cái nhà có ấm, có sưởi, ra đường có xe. Mùa hè nóng bức thì họ có máy lạnh. Mà họ đi những xứ sở mà mùa đông thì họ chẳng đủ mền để cho ấm, mùa hè họ chẳng có máy lạnh. Tôi nhớ những năm về trước, tôi hay dẫn Hải với một số bạn đi Mã Lai, Đài Loan. Nửa đêm quý vị, mà mồ hôi ra như tắm vậy. Và Hải chuẩn bị cái phần laptop cho tôi chiếu lên cái để mà bài giảng, bài hát. Là mồ hôi của Hải tháo ra như tắm. Lúc đó là nửa đêm đến sáng. Cái nóng kinh khủng như vậy. Và chúng tôi chỉ ở đó khoảng 1 tuần đến 10 ngày thôi. Những nhà giáo sĩ đó họ bao nhiêu năm ở đó. Họ hy sinh ở đó. Đôi lúc hội thánh nắm chặt cái túi tiền quá. Chúa đang cần nó. Và có hội thánh nói tôi, mục sư ơi, tôi muốn tiền hội thánh phải account phải vô đầy vô. Tôi nói để làm gì? Tại vì khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói thưa Chúa cho chúng con cái sự khôn ngoan để làm gì quý vị? Dùng số tiền này cho công việc của Chúa. Thế nhưng số tiền đang vơi đi một chút, cạn đi một chút, thăm chút. Mục sư ơi, sao mà mình dùng nhiều vậy? Thế số tiền nhiều lên. Tôi hỏi số tiền nhiều để làm gì? Rồi lúc chúng ta quên mất cái quy tắc mà Chúa muốn chúng ta đi làm lợi, đi làm đầu tư. Mặc dù đời này chúng ta chẳng có gì hết cả, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta có sức khỏe quý hơn ngàn lần với số tiền mà quý vị có trong mặt. Chúa cho chúng ta đức sự bình an, có nơi không có chiến tranh, nơi mà chúng ta có thể đi ra đi vào không sợ hãi bom đạn. Chúa cho chúng ta có một mái ấm gia đình. Chúa ban cho chúng ta hội thánh có những con cái Chúa yêu thương lẫn nhau. Điều nào quý hơn quý vị? Với túi tiền mà chúng ta mất ăn mất ngủ, đầu tắt mặt tối, lo toan, sợ mất, sợ hư, sợ lỗ. Nếu chúng ta có giống như tâm tình mà Chúa dạy ở trong bài cầu nguyện chung, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Hôm nay đồ ăn ở đây không phải đủ dùng, mà nó dư thừa quá. Đến mức độ chúng ta phải chọn lựa cái đồ nào chúng ta ăn tốt, bổ dưỡng mà không có nguy hại. Đồ organic thay vì những đồ mà bán đầy ngoài chợ mà giá rẻ kia. Không phải là đồ ăn đủ dùng nữa. Nhưng mà quên mất cái câu là ở đất như cái trời. Tôi không phải hãnh diện khoe về sức khỏe của tôi. Tôi cảm ơn Chúa sáng hôm nay mấy người nói tháng tới tôi có cái hẹn bác sĩ thử máu. Tôi cảm ơn Chúa. Bao nhiêu năm nay tôi không có hẹn này với bác sĩ hết để thử máu. Và bởi cơ đó mấy ông bác sĩ hay gặp mấy tín đồ tôi nhắc. Nhớ nhắc mục sư Liên đi thử máu nghe. Phải không thí nghiệm? Gặp bác sĩ đó. Kêu mục sư mà đi thử máu. Đi khám bác sĩ. Lâu quá tôi không gặp ông. Chắc ông cũng nhớ mình. Cho nên đó là cái điều quan trọng hơn là những cái của cải mà chúng ta có mà ăn không được, ngủ không xong. Cái gì mà Chúa đòi chúng ta dâng cho Chúa, giao cho Chúa, chúng ta không có mất đâu. Phần sau chúng ta sẽ thấy. Hai môn đồ vâng lời và ra đi. Quả nhiên mọi việc xảy ra giống như lời Chúa Giêsu phán. Và họ tháo dây lừa. Thì người chủ lừa mới hỏi, các ông làm mở dây lừa nó để làm gì? Thì hai môn đồ đáp, Chúa cần dùng nó. Bắt đầu giờ nhóm tôi kêu gọi, chia sẻ những người đang bị đói kém, lạnh lẽo, thương tật vì động đất. Có thể quý vị nghe chạy bên kia về, họ không phải mình. Chúa đang cần dùng mỗi ông bà chị em đây. Chúa đang cần dùng 5 đồng, 10 đồng của quý vị đây. Chúng ta sẵn sàng không? Chúa đang cần đó. Chúng ta học cái tâm tình của người chủ con lừa ở đây. Kinh Thánh nói là phần đầu thì Chúa nói nếu có ai hỏi, nhưng mà phần sau thì nói là người chủ lừa hỏi. Ông cần các ông mở dây con lừa này để làm gì? Khi mà chú Lâm nói với tôi, ông mục sư có tiền cũng không giữ được á. Mục sư có tiền nhiều lắm mà cũng không giữ được. Tôi cảm ơn Chúa. Tại vì tôi biết Chúa của tôi giàu có. Và mỗi lần khi hội thánh đang có nhu cầu thì chúng ta luôn luôn đọc một cái thi thiên. Thi thiên 121 nói rằng tôi ngước mắt lên trên núi, có sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Không phải tới từ giống như chúng ta hay nghe nói là con của đại gia. Chúa chúng ta còn hơn cả đại gia nữa, giàu có, vinh hiển vô cùng ở nơi vinh hiển của Ngài. Amen quý vị. Cho nên chúng ta có nhu cầu hãy chạy đến với Chúa với một cái nguyên tắc đơn sơ, những cái gì của Chúa giao cho chúng ta. Và khi Chúa dùng, Chúa cần thì hãy sẵn sàng, vui lòng dâng lại cho Ngài, trả lại cho Ngài. Một phần mười không phải là tiền dâng, mà phần mười đó là số tiền chúng ta phải trả. Ở đây chúng ta đang mùa thuế không quý vị? Chúng ta phải nộp thuế, khai thuế. Mặc dù đi chợ sau khi chúng ta lãnh lương về đã bị trừ thuế rồi, mà đi chợ mua hàng cũng phải trả thuế, đi ăn cũng phải trả thuế, thuê nhà phải trả thuế, xài cái điện thoại phải trả thuế. Chúng ta phải trả. Với Chúa, Chúa không đòi. Mà Chúa nói chúng ta một cái tâm tình thử lòng của con cái Chúa, là chúng ta có trung tín những gì mà Chúa giao để đến lúc chúng ta cần, Chúa cần mà chúng ta giao lại cho Chúa không? Người chủ, các ông làm gì vậy? Mở dây nó. Thì hai người này nói rằng Chúa cần dùng nó. Vậy họ dẫn lừa về cho Chúa Giêsu, lót áo mình trên lưng nó và nâng Ngài lên trên mặt cơi. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, tuần sau chúng ta học tiếp cái phần còn lại, tại vì tuần lễ lá. Chúng ta thấy khi mà các môn đồ nói rằng thưa ông, Chúa Giêsu đang cần cái con lừa này. Và quý vị có thấy cái sự đối chối giành giật giữa người chủ con lừa và các môn đồ của Chúa không? Không. Cứ người thuận phục, yên lặng, vui lòng làm theo. Cái người này không nói chờ để tôi cười police cái đã. chờ để tôi coi cái người đó phải không cái đã. Không, người này yên lặng, phụng phục và làm theo. Có những khi chúng ta được Chúa nhắc nhở hãy làm điều này, hãy làm điều khác, chúng ta hay trả giá. Chú ơi, nếu mà chú làm điều này, con làm điều này cho chú phải làm điều khác lại cho con đó nghe. Con dâng dần này chú nhớ bù lại đến mức độ không cho chứa, giống như chứa hứa trong Malachi đồng 3 câu 2 đó nghe. Hãy làm lại cái gì đó cho con đó nghe. Đôi lúc chúng ta trả giá mặc cả với Chúa. Và cái điều gì mà Chúa muốn ông bà anh chị em chính mình tôi thực hành ngày hôm nay đơn sơ, Chúa đang cần. Chúa đang cần. Chúa đang cần những đứa con của chúng ta bước vào trường Kinh Thánh để trở nên người học Chúa. Chúa ơi, không, con muốn nó thành kỹ sư. Chúa đang cần những đứa con của chúng ta làm những người giáo sĩ. Không, Chúa ơi, con muốn nó thành một bác sĩ thay vì giáo sĩ. Chúa đang cần cái sự hy sinh của chúng ta về vấn đề lĩnh vực tài chính để giúp cho những người nghèo đói. Không, Chúa, con muốn cao của con đầy hơn. Chúa đang cần những cái công việc chúng ta hầu việc, chia sẻ cho những cái người chung quanh mình khi họ đang có nhu cầu. Nói, thưa Chúa, chính phủ lo rồi. Chúa đang cần. Và Chúa đang cần cái sự hợp tác của chúng ta nữa. Khi cái chữ cần thì nói cho chúng ta biết rằng đó là một nhu cầu. Và Chúa có một mục đích trong một nhu cầu. Khi Elise đang bị đói, đất nước Do Thái đang bị khô hạn, 3 năm không mưa, Chúa dùng cái con chim quạ để nuôi ông. Mỗi ngày đem thịt, đem bánh về nuôi ông ở tại khe Kerepta. Và đến khi một ngày nọ cái con chim quạ không về nữa, bị người ta đói quá bắn nó làm thịt mất tiêu, thì Chúa lại nói ông Elise rằng hãy đi ra khỏi cái chỗ đó, đến nhà đó. Nhà ai quý vị? Nhà của đại gia phải không? Không, nhà của một người đàn bà quá. Người đàn bà quá thì chúng ta hiểu họ chẳng có gì hết cả. Chẳng có sức mạnh của người nam bảo vệ họ. Chẳng có tài sản, tại vì thời điểm đó, văn hóa tập tục đó, người nam là người chính để làm và nuôi gia đình. Nhưng mà Chúa lại nói Elise đến đó, người đó sẽ nuôi con. Và cái người này thấy người đàn bà quá dẫn đứa con trai của mình đi ra lượm những cái cành củi để về và nấu bữa ăn cuối cùng. Elise hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Bà đang làm gì đó? Bà khỏe không? Dạ khỏe. Là tôi làm công việc. Là tôi đem lượm những cành củi này để làm một cái bánh cuối cùng cho tôi và con tôi ăn, rồi chúng tôi sẽ tuyệt quệ, tuyệt vọng và tiếp ấp đầu hàng, chấp nhận số phận. Ông Elise cũng nghe vậy. Nếu mà đặt trường hợp ông bạn cho em chính mình tôi, mình nghe đầu đó mình thấy sao? Sao thương bà quá, tội bà quá. Phải không? Đừng có dùng cái chữ tội nghiệp với người khác nữa. Tại tội đi với nghiệp đó, không có giúp đỡ gì hết. Cái miệng không thôi, bắt đầu hành động. Chúa cần dùng nó. Hãy rút cái hồ bao của chúng ta ra, rút cái lòng của mình ra, rút cái tư tưởng của mình ra, đầu tư chỗ đó. Chúa đang cần dùng nó. Và người này nói với người đàn bà quá sao? Ngươi làm đúng đó, nhưng mà trước hết làm bánh đó đi, nhưng mà đừng để dành cho ngươi và để dành cho con ngươi, mà hãy đem đến cho ta trước. Cái người này, trong này vô duyên rồi nghe. Phải không? Ông này nói chuyện kỳ quá. Nếu mà tôi ăn mà thừa một chút, giống như cái câu chuyện người đàn bà Canaan kia, cái người đàn ông giàu có, người chủ ăn đổ rớt bánh mì xuống, thì cái người ăn xin sẽ lượm những mảnh bánh đó. Còn ông này nói là đòi ăn ngay trong mâm của mình, sao chịu nổi? Người nói đúng á, nhưng mà trước hết làm một cái bánh cho ta, rồi cái bánh còn lại cho ngươi, cho bà, rồi cái bánh còn lại cho, tại nó nhỏ, ăn chút xíu thôi cho nó. Chúng ta thấy câu chuyện cái người phụ nữ này như thế nào? Bà về, bà làm giống như vậy. Và câu chuyện nói như thế này, từ đó về sau, bột không hết trong vò, dầu không hết trong bình, cho đến ngày Chúa làm mưa trên đất. Trở lại câu chuyện con lừa, người chủ yên lặng, không đôi không chối, yên lặng để làm theo vâng phục ý muốn của Chúa, yên lặng để cho môn đồ của Ngài dẫn cái con lừa nó về. Phần sau chúng ta sẽ suy gẫm tiếp. Chúa có một mục đích. Ngày hôm nay ra về nhớ một chuyện, Chúa đang cần dùng.
Oh, no. I love to worship you.